Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cao quá sức dựa trên Phúc âm Răng chương 16 câu 12 đến câu 15. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Thu Hương.
Ước mơ đời tôi là một giai khúc dâng lên ca ngợi ơn Chúa yêu thương tuyệt vời. Xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm đời tôi hận lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đến vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi. Ước mơ đời tôi là giải phóng ca chúc tụng vua thánh. Bao tháng năm trôi đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đến vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Hương trong ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm. Bây giờ mời quý thính giả nghe bài Cao quá sức. Trong Phúc âm Răng chương 16 câu 12 đến câu 15, Chúa Giê-xu nói: Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ý chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy mọi điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi Chúa Giê-xu dốc đổ tâm can cho các môn đệ vào một thời điểm quyết định trong chức vụ, Chúa nói về Đức Thánh Linh và hứa ban Đức Thánh Linh cho họ. Trong cơ hội này, Chúa cũng nói với họ một câu hàm chứa một nguyên tắc quan trọng. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Có ít ra là hai hàm ngụ trong câu nói trên. Thứ nhất, Chúa muốn chia sẻ tâm tình với môn đồ, tuy nhiên, điểm thứ hai, họ chưa đủ trình độ hiểu hay tiếp nhận, cần phải chờ thêm một thời gian nữa là khi Đức Thánh Linh được ban xuống là đấng dạy họ những điều trong lúc tại thế Chúa Giê-xu chưa cắt nghĩa cho họ hiểu được. Chúng ta khai triển hai ý trên như sau. Thứ nhất, Chúa luôn luôn muốn chia sẻ tâm tình với môn đồ, và những điều Chúa muốn nói là từ chỗ thâm sâu trong lòng Ngài, dù vậy không dễ thực hiện. Sở dĩ Chúa cần dốc đổ lòng Ngài ra cho họ vì họ cần biết tấm lòng của Chúa trước khi có thể hầu việc Ngài. Một trong những hiểm họa nghiêm trọng cho công việc Chúa là có những người hầu việc Chúa nhưng không biết lòng Chúa, cho nên cuối cùng đã làm theo lòng mình. Những người này sẽ gây vấp phạm và tổn hại, khiến cho nhiều người khác hiểu lầm Chúa và ý muốn của Chúa. Sửa lại một công trình làm sai thường khó khăn và mất thì giờ hơn là làm từ đầu, vì trong nhiều trường hợp phải đập bỏ mới có thể xây mới, phải tháo tung rồi mới ráp lại. Nếu là một món ăn thì phải đổ đi và nấu nồi khác. Cần phải biết rõ tấm lòng của Chúa trước khi hầu việc Ngài. Để biết ý muốn Chúa và biết tâm tình Chúa, cơ đốc nhân cần dành thì giờ ở riêng với Ngài mỗi ngày, không như một thói quen máy móc, nhưng như một giờ hẹn tươi mới đầy hứng khởi với Cha là Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dùng hình ảnh của một sinh viên muốn thành tài tốt nghiệp ra trường để thấy rằng không gì có thể thay thế cho kỷ luật đi học làm bài là những bổn phận không luôn luôn thích thú. Không chấp nhận kỷ luật học hành, không thể ra trường, và đơn giản là vậy. Có người bảo rằng khác biệt giữa việc đi học và hầu việc Chúa là chuyện thành quả. Sau 4 năm chịu khó học hành, người sinh viên sẽ tốt nghiệp ra trường và có thể có việc làm tốt. Đó là kỷ luật học hành. Nhưng còn kỷ luật học Kinh Thánh thì sao? Có người bảo rằng sau nhiều năm đi nhà thờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, họ không thấy mình thành đạt được gì. Vì thế, không còn muốn khép mình vào kỷ luật đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Họ còn bảo rằng ngay cả cái gọi là thành quả cũng mơ hồ, cho nên đã kết luận rằng kết quả của sinh hoạt tâm linh này dường như không có gì bảo đảm. Nhận định như thế có đúng không? Chúng ta cần thận trọng trước khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Ngày nay, trong những sinh hoạt xã hội và chính trị, giới truyền thông hoặc những người làm chính sách thường dựa vào thống kê của những cơ quan chuyên môn thăm dò dư luận để hoạch định. Tuy nhiên là môn đồ Chúa Giê-xu, chúng ta phải rất cẩn thận đối với dư luận hay kết quả thăm dò, vì không luôn luôn đúng, cũng không luôn luôn phản ánh điều tốt hay điều đúng. Một trong những điểm yếu của người lãnh đạo chân chính trong hội thánh là sợ dư luận, sợ bị người ta nói. Mong rằng những người hầu việc Chúa sẽ kính sợ Chúa và vâng lời Chúa hơn là sợ những lời bình phẩm, bàn tán, nhận định của con người, nhất là lời bàn của những người mà mình biết rằng không mấy có lòng tin kính Chúa. Làm sao để có lòng can đảm đi tới quyết tâm thực hiện một chương trình, một kế hoạch, dù có nhiều lời bàn ra tán vào? Suy cho cùng, sở dĩ nhiều người phân vân do dự phần lớn là vì không có hay không biết rõ ý Chúa. Nhưng một khi đã ở trong mối tương giao thâm sâu với Chúa thường xuyên, chúng ta biết rõ từng bước đi và mọi quyết định của chúng ta là chắc chắn. Như vậy, điều đầu tiên Chúa hàm ngụ trong câu "Ta còn có nhiều điều nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi" là Chúa muốn dốc đổ tâm tình với chúng ta hơn là chúng ta tưởng. Nếu tin điều đó, chúng ta không thể chờ một giấc chiêm bao có thể không bao giờ đến. Nhưng chúng ta có thể biết được tâm tình của Chúa khi mỗi ngày chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống mở Kinh Thánh ra và khởi sự đọc, suy gẫm, ghi nhớ. Trong khi đọc, chúng ta cần tìm trong lời Chúa những điều sau đây. Có những lời dạy nào về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh? Có mệnh lệnh nào phải tuân giữ? Có gương mẫu nào phải noi theo? có tội lỗi nào phải tránh, có bài học nào cần ghi nhớ. Chúng ta có thể chọn ra một câu trong phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc, ghi câu đó vào sổ để ghi nhớ và để suy gẫm trong ngày. Cũng trong cuốn sổ đó, ghi xuống một lời cầu nguyện như một lời cảm tạ Chúa về những điều vừa học được. Điều thứ hai Chúa hàm ngụ trong câu, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Chúa bảo rằng Ngài có nhiều điều chưa thể thổ lộ cho các môn đệ vì cao quá sức họ. Không phải Chúa không thể giải thích, nhưng vì họ chưa đủ sức hiểu. Điều này có nghĩa là các môn đồ cần có thời gian để tăng trưởng đến một mức độ cần thiết mới có thể tiếp thu được những điều thâm sâu hơn trong lòng của Chúa. Nói cách khác, trong tâm ý Chúa còn có vô số điều cao sâu mà các môn đồ muốn hiểu thì họ phải đi lên nhiều trình độ khác nhau. Một người không thể nào vào đại học nếu chưa tốt nghiệp trung học, không thể theo chương trình cao học hay tiến sĩ nếu chưa tốt nghiệp đại học. Mặt khác, tác giả Thư Hy Bá cũng nói về hiện tượng chậm hiểu của một số các cơ đốc nhân khiến họ dậm chân tại chỗ trong tình trạng ấu trĩ thuộc linh vì không chịu học. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều cần nói nhưng lại khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, thế mà nay lại vẫn cần được dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời. Anh em vẫn cần uống sữa thay vì ăn đồ đặc. Ai chỉ uống sữa thì không hiểu đạo công bình vì còn thơ ấu, nhưng đồ ăn đặc là dành cho người trưởng thành, là người dụng tâm luyện tập khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Đó là Thư Hy Bá chương 5, câu 11 đến câu 14. Tuy nhiên, từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm và ngự vào lòng tín nhân, Ngài trở thành giáo sư riêng của cơ đốc nhân, giúp cơ đốc nhân có thể hiểu tất cả những điều thâm sâu trong tâm can Chúa nếu chúng ta dụng tâm tư luyện tập. Trong Phúc Âm Giăng chương 16, câu 13 đến câu 15, Chúa Giê-xu dạy tiếp về điều đó, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16, câu 13 đến câu 15. Như vậy, với Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, cơ đốc nhân có thể biết tâm ý Chúa nếu đi vào con đường chịu khó học Kinh Thánh trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng cần hiểu rằng công tác quan trọng của Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần là thành lập hội thánh. Chính qua hội thánh, Đức Thánh Linh vận hành để có thể giáo huấn, ban ân tứ, kết hợp các thành phần trong hội thánh như sứ đồ, tiên tri, giáo sư, thầy giảng để gây dựng tín hữu. Ngày nay cơ đốc nhân có hội thánh là một cơ chế kỳ diệu, là một sinh thể mà Chúa đã tái tạo và biến hóa mỗi tín nhân thành một chi thể để có thể gắn bó với hội thánh và từ đó mới có thể hoạt động. Không gắn bó với thân thể là hội thánh, nghĩa là không sống chết với hội thánh, tín nhân không thể gây dựng mà thật ra cũng không thể sống mạnh. Gắn bó với thân thể là hội thánh không chỉ là làm công tác hay hoạt động, nhưng là chia sẻ sự sống với hội thánh, nghĩa là cùng vui, cùng buồn, cùng đau khổ, cùng sinh tồn với nhịp sống của hội thánh, đặt hội thánh là ưu tiên cao nhất trong suy nghĩ và trong hành động. Mọi mong ước tốt đẹp nhất là mong ước xây dựng hội thánh, mong ước cho các con cái Chúa trong hội thánh yêu thương nhau, tha thứ nhau, sống hài hòa, chia sẻ với nhau cuộc sống, chia sẻ với nhau tâm tình với niềm vui, nỗi buồn và mọi thách thức. Mong ước cho có thể có nhiều người được cứu thêm vào hội thánh và khi đến với bạn bè, mong cho họ tin Chúa để có thể nhập vào hội thánh. Nếu mỗi thành viên trong hội thánh đều có tâm ý đó, thì hội thánh chắc chắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.